quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Huy Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron sẽ khai trương thêm hai chi nhánh mới vào cuối tuần này, đó là Teletron Korea Town trong City Center of Los Angeles và Teletron Luxury Lifestyle trong thương xá Phước Lộc Thọ, Orange County, California. Đây là showroom chuyên giới thiệu các sản phẩm giá trị cao, phẩm chất tốt nhất đang được mọi người tin dùng như Inada Dreamway Medical Chair, nệm thiên nhiên Lamborghini Grand Best Top of the Line của Tempur-Pedic, Helmet Sauna của Mỹ và Italian Furniture. Nhân dịp này, khắp 7 chi nhánh của Teletron đồng loạt đại hạ giá và tặng quà đặc biệt. Ngoài ra, chương trình nhạc hội mừng đại khai trương được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 11 từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, quy tụ khoảng 30 ca nghệ sĩ lừng danh. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự hoàn toàn miễn phí trong thương xá Phước Lộc Thọ, Orange County, Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và từ Houston, Texas, tôi quý vị cùng một lần nữa xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay ở bên Dallas bây giờ thì bắt đầu có những cái trận mưa nho nhỏ rồi. Nhiệt độ vẫn cũng tương đối khá là cao, lên cao tới 68 và thấp nhất là 57 độ. Nhưng mà quý vị cũng biết là ở bên Houston thì mấy ngày hôm nay đã có mưa rồi, đủ mưa rồi. Nhưng mà bên Dallas và những cái quận thuộc về phía bên Suối Đỏ đó, hoặc là Wichita Falls thì bây giờ bên đó là một trong những cái nơi được xem là khô ráo nhất của tiểu bang Texas. Tức là những cái năm vừa rồi tiểu bang Texas đã nằm trong cái danh sách là những cái nơi bị hạn hán của Hoa Kỳ. Và nếu mà những cái trận mưa trong cái ngày hôm nay, ngày thứ 6 và nhất là vào ngày mai, nghe nói đó là có thể đổ xuống khoảng 2 inch nước mưa hoặc là nhiều hơn nữa trong cái khu vực này. Cho nên đó là ở đây đó người ta đón mừng cái bản tin là bởi vì có nhiều mưa như thế thì cũng đỡ hơn một chút xíu. Những cái nơi mà được xem là sử dụng trong cái việc mà hút nước để mà người dân có thể tiêu dùng thì ở đây đó thì cái mức của nó là ở dưới mức 50%. Trong khi đó nếu mà trận mưa trong cái cuối tuần này thì nó cũng đủ thấm đất và đặc biệt là nó có thể có dư nước để mà có thể đẩy cái mực nước ở những cái con sông hoặc là con suối và nhất là cái hồ mà những cái nơi mà người ta hút nước ở đây để mà sử dụng cho người dân. Thì những cái trận mưa sắp sửa tới đây đó, từ ngay buổi sáng sớm ngày hôm nay đã có những cái trận mưa rồi, nhưng mà cái trận mưa này tương đối nhỏ thôi, và bước qua tối ngày hôm nay thì có những cái trận mưa rất là lớn tại khu vực Dallas Fort Worth, có thể sẽ gây ra cái cảnh lụt ở một số nơi. Cái lý do là cái hiện tượng gọi là El Niño, tức là những cái hơi nước từ cái vùng vịnh đi ngang qua Houston, rồi sau đó nó phà chung với lại những cái hơi ẩm ướt của cái Thái Bình Dương. Cho nên đó là nó tạo ra một cái hệ thống mà nó sẽ đổ nước từ 1.5 cho tới 2 inch rưỡi trong cái khu vực Dallas Fort Worth và miền Bắc của tiểu bang Texas. Tuy nhiên thì trong cái ngày lễ Thanksgiving của năm ngoái, chúng ta còn nhớ là tiểu bang Texas bị đóng băng rồi mưa đá, nhưng mà lần này thì tuy rằng vẫn còn sớm để mà có thể suy đoán, nhưng mà người ta đoán là ngày Chủ nhật thì có một luồng gió lạnh khác nó thổi đến tiểu bang Texas và có thể nó sẽ làm lạnh, nhưng mà nó không có lạnh đến nỗi mà đóng băng. Và như thế thì quý vị có thể đón mừng lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn vào cuối tuần kế tiếp đây, phải không ạ? Nó thời tiết tương đối rất là đẹp, anh Huy Cường.
Hy vọng là như vậy, bởi vì cuối tuần này thì thời tiết rất là xấu ở tại Houston. Ngày hôm nay thì trời mưa lên đến 60% tại khu Tây Nam, thì bây giờ đang bắt đầu mưa rồi. Và ngày mai thì mưa tới 90%, có nghĩa là suốt ngày hôm nay và ngày mai đều bị mưa, đến Chủ nhật thì trời mới trong sáng trở lại. Và thưa quý vị, với những bản tin ở trên trang nhất Houston Chronicle ngày hôm nay, thì một bản tin liên quan đến vấn đề kinh tế cho biết rằng giá dầu thô tiếp tục giảm suốt trong vào khoảng hơn 6 tháng vừa qua. Dĩ nhiên đưa lại rất là nhiều những lợi lộc cho những người tiêu thụ, là những người lái xe như chúng ta đã được trả giá xăng rất thấp. Ở đây có những chỗ chỉ có 2.50 đồng hoặc là dưới hơn nữa một gallon mà thôi. Nhưng mà giá dầu thô tăng, nhưng mà người ta thấy rằng đầu tiên thì các nhà kinh tế cho rằng sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà đối với tiểu bang Texas nói chung và thành phố Houston nói riêng thì đây là cơ sở của những hãng chuyên môn sản xuất dầu, được coi như là vào bậc nhất thế giới. Thì bây giờ cái tình hình nó đã có vẻ đổi khác. Bởi vì với giá dầu thô giảm xuống thì một số các hãng sản xuất dầu cũng đã giảm bớt công việc đi. Bởi vì họ không có kiếm được lợi tức nhiều nữa mà họ là vẫn phải chi phí cao cho nhân viên cũng như là cho tiền bảo trì dụng cụ cũng như là mua dụng cụ mới. Một số các hãng chuyên môn khoan dầu ngoài vùng vịnh đã tạm nghỉ việc, ít nhất là có 3 hãng nhỏ, và con số các nhân viên bị cho nghỉ việc cũng đã lên đến 500-700 người rồi. Và ở tại riêng thành phố Houston thì không những nhân viên làm cho các hãng dầu hỏa mà kể cả những người thợ thuyền chuyên môn làm cho các hãng xây cất nhà cửa cũng như là các văn phòng cũng vậy. Cũng con số này bây giờ cũng bị giảm theo một cách bất thường, là bởi vì các hãng dầu cũng như là các hãng lớn nhỏ họ đều muốn cắt giảm. Và do đó thì tình hình về công việc có liên quan đến tất cả những sự lên xuống của giá dầu này đều bị ảnh hưởng. Và theo những nhà kinh tế tại Houston, nhất là một giáo sư đại học ở trường UBS đã cho biết rằng công việc sẽ bị giảm bớt đi ở tại thành phố Houston, nhất là những người có liên quan đến vấn đề công tác sân, mặc dù nhà cửa bây giờ vẫn là hiếm, mua cũng rất là khó, mà việc nhu cầu để mà cần có bây giờ cũng bắt đầu giảm bớt rồi. Công việc giảm có thể nó sẽ kéo dài sang cho đến ít nhất là nửa năm sau đó, Huy Nguyên.
Dạ vâng, việc giá dầu giảm đã ảnh hưởng đến rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người thì cho rằng là giá dầu giảm thì những chỉ có giá dầu giảm mà thôi, không có bất kỳ giá nào khác đều được giảm hết. Bởi vì theo một thống kê mới đây của Cục Thống kê Lao động báo cáo vào hôm qua cho biết rằng là bởi vì giá thực phẩm và giá quần áo đã không có giảm mà tăng lên trong thời gian vừa qua, nên kéo theo giá tiêu dùng tại khu vực thành phố Houston cũng đã tăng 0.3% trong hai tháng, tháng 9 và tháng 10. Vào tháng 9 và tháng 10 thì giá quần áo đã tăng 8.1%, trong khi đó thì những chi phí tại của các cửa hàng thực phẩm, tức là grocery đó, thì lại tăng lên đến 1%. Cùng thời kỳ năm ngoái thì cùng thời kỳ này thì giá nhiên liệu mặc dù giảm xuống khoảng là 4.9% và nhưng mà chủ yếu là kết quả của một sự giảm 8.8% trong giá xăng dầu diễn ra trong 2 tháng vừa qua. Và theo như Văn phòng Thống kê Lao động thì họ không có thực hiện điều chỉnh giá các dữ liệu về giá tiêu dùng tại địa phương, nhưng mà dành cho các yếu tố liên quan đến mùa, bởi vì họ thực hiện trên tổng thể chứ không phải là theo mùa, làm cho cái giá này dễ bị biến động, bị thay đổi trên cơ sở trong thời gian ngắn. Trong 12 tháng vừa qua thì giá tại khu vực thành phố Houston đã tăng lên đến 3.4%, bao gồm rất là nhiều hạng mục, thí dụ như là tăng 4% trong chi phí về vấn đề chỗ ở, 3.3% về vấn đề tạp hóa, và 6.4% thì tăng giá dụng cụ, các chi phí phương tiện tiện ích bao gồm điện và khí đốt tự nhiên. Mặc dù rằng là giá xăng, giá dầu cũng đã giảm trong thời gian vừa qua rất là nhiều, nhưng mà các phần còn lại thì đều không có giảm. Thì theo như một số báo cáo dự đoán rằng là trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ không có sự biến đổi nào lớn về vấn đề giá cả ngoại trừ giá dầu. Thì đây không biết là một tin vui hay tin buồn cho người dân tại tiểu bang Texas, đặc biệt là tại thành phố Houston, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Cái bản tin tốt mà người ta nói đó là đối với là những người mà di chuyển trong cái dịp lễ Thanksgiving, đó là cái việc giá nó rẻ, giá xăng nó rẻ. Theo như là cái bản tin cho biết thì cái giá xăng hiện nay nó ở cái mức được xem là thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua. Đó là cái bản tin tốt, nhưng mà cái bản tin xấu ở cái chỗ là nếu mà giá xăng rẻ đó thì sẽ có nhiều người lái xe. Mà có nhiều người lái xe đó thì nguy hiểm nó rình rập chúng ta ngay ở trên cái đường phố. Chẳng hạn như trong cái trường hợp mà sáng hôm nay chúng tôi cũng có kể làm một cái câu chuyện gia đình, một gia đình ở bên Terrell, cách thành phố Dallas không có bao xa. 5 người trong gia đình đã bị chết trong một cái tai nạn ngay tại Louisiana. Thì 5 người này họ bắt đầu đề ba ngay tại thành phố Terrell để mà họ đi đến Disney World ở bên Florida. Thì vào tối ngày hôm qua đó, là cậu thiếu niên 16 tuổi trong gia đình là cái người cầm cái vô lăng lái cái chiếc xe SUV. Thì cậu này lại ngủ gật ở trên xe và đã gây ra tai nạn ngay tại phía bắc của tiểu bang Louisiana. Hai ông bà cha mẹ là ông Michael Trudy Horman đều là bị thiệt mạng trong cái tai nạn này hết, và trong đó có ba đứa trong 6 đứa con cũng bị chết. Thì cái tai nạn xảy ra vào lúc 10 giờ 45 tối, như vậy là cũng khá tối rồi, tối ngày hôm qua. Họ lái một cái chiếc xe Chevy Tahoe đời 2005, mà SUV xe cũng khá to. Khi mà họ lái trên xa lộ 20 tới cái thành phố Core tiểu bang Louisiana, thì lúc bấy giờ là cậu con trai 16 tuổi tên là Andrew Horman ngủ gật trên xe, rồi suýt nữa đụng vô cái lươn ở bên tay trái. Nhưng mà khi mà cậu tỉnh dậy đó, thì cậu giật mình vội lái qua bên tay phải, thì chiếc xe bị lật và lăn vài vòng như vậy. Sáu người trong xe không có ai đeo gài dây an toàn cả, cho nên là bị văng ra khỏi xe. Chỉ có ai, cái cậu mà lại tài xế là Andrew Horman, lúc bây giờ rất may mắn là cậu này lại gài dây an toàn, cho nên là chỉ bị thương nhẹ. Chúng ta thấy là khi mà quý vị lái xe trên xa lộ hay là lái xe bất cứ nơi nào đều phải gài dây an toàn. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy là ngay cả người tài xế là cái người mà nguy hiểm nhất, nhờ gài dây an toàn mà có thể còn sống sót trong cái vụ tai nạn ghê gớm xảy ra vào tối ngày hôm qua đó anh Huy Cường.
Luôn luôn phải gài dây an toàn, đó là việc đầu tiên trước khi lên xe, trước khi mở máy xe vào ngồi là phải đeo dây seat belt vào liền, rồi lúc đó thì làm gì sẽ làm. Đó là một biện pháp mà chúng ta luôn luôn nhớ rằng như vậy. Và không những người tài xế thôi mà tất cả những người trong xe đều phải mang seat belt cả, đó là luật của tiểu bang Texas. Và thưa quý vị, mùa flu tức là mùa cúm đã tới với thành phố Houston sớm hơn và nhiều hơn, đó là theo lời của các giới chức của Kisei Sibo Clinic cho biết như vậy. Trong 334 bệnh nhân đã tới clinic này thì có 23% đã mắc phải vi khuẩn của con flu năm nay. Và loại vi khuẩn này theo Trung tâm Bài trừ và Kiểm soát Bệnh tật ở tại Atlanta là CDC cho biết rằng có 3 loại flu, 3 vi khuẩn flu trong mùa năm nay là A, B và C. Thì thường thường vi khuẩn nó hay có tại A và loại A và loại B, còn cái loại C thì nó hiếm hơn, nhưng mà nó cũng không phải là không có nguy hiểm. Và theo lời của bác sĩ Melanie Mufro là người chuyên môn chữa trị cho các em bé cho biết rằng năm nay số trẻ em bị vi khuẩn flu nhiều hơn năm ngoái, và rất là chúng ta nếu có con em thì rất là phải cẩn thận, bởi vì hàng năm trên toàn quốc Hoa Kỳ thì có khoảng 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi phải vào nhà thương bởi vì vi khuẩn flu và những cái hậu quả của nó. Và flu cũng gây ra cái chết cho rất là nhiều người ở trên Hoa Kỳ. Trong vòng ít hơn 10 năm qua thì có khoảng 36.000 người đã bị tử vong vì vi khuẩn flu hàng năm. Và trong năm ngoái thì con số này đã giảm xuống 20.000 nhờ những cái loại thuốc cái chủng mới nó đã giúp chúng ta. Tuy rằng chúng ta đã chích flu rồi, chích ngừa cúm rồi, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ không bị. Có vào khoảng 8.8% những người đã chích ngừa rồi nhưng mà họ vẫn bị flu như thường. Đó là tại vì trong người nó có, tùy theo người nó có những cái phản ứng hóa học khác nhau. Và đó cũng là một trong những cách mà các bác sĩ và các clinic thì bây giờ đều yêu cầu mọi người nếu chưa đi chích ngừa cúm thì nên đi chích, tại vì mùa cúm năm nay nó sẽ tới sớm hơn và nhiều hơn năm ngoái. Quý Nguyên.
Dạ vâng, đặc biệt rằng các em nhỏ khi mà hệ thống miễn dịch của các em rất là yếu, mà nếu mà bị cúm, đối với người lớn thì cúm chỉ mang lại nhiều khi những cảm giác khó chịu mà thôi, nhưng riêng với các em những cái triệu chứng như là nóng sốt hoặc là nặng hơn nữa có thể gây đến nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng ta cũng nên cẩn thận đối với các em. Kính thưa quý thính giả, vào ngày hôm qua thì Khôi Nguyên có giới thiệu đến một bản tin liên quan đến việc béo phì, những chi phí cho việc béo phì đã gia tăng lên rất là nhiều. Và đó là một con số có thể nói là nhiều người rất là ngạc nhiên. Và vì lý do đó nên một cuộc thi giảm cân được diễn ra tại thành phố Dubai mà với phần thưởng thì lên đến là khoảng là 2 gram vàng trên 1 kg mà quý vị giảm được bao nhiêu thì cứ 1 kg là thực thưởng 2 gram vàng. Trò chơi này đã thu hút 25.000 người trên khắp nơi trên thế giới về tham dự. Cuộc thi với tên gọi là Your Child in Gold được tổ chức bởi chính quyền thành phố Dubai với phần thưởng lên đến thu hút đỡ khoảng là 450 gia đình tham gia với số lượng thí sinh dự thi lên đến 25.000 người. Cuộc thi được mở ra với ý thức kêu gọi người dân về tình trạng béo phì, tăng cân, đặc biệt là với trẻ em. Và trước khi tham dự thì các thí sinh và trẻ em cần phải được sự tư vấn của bác sĩ cũng như là những chuyên gia dinh dưỡng để xem thử xem họ có đủ điều kiện để tham dự cuộc thi hay không. Nhiều thí sinh ghi danh tham gia cuộc thi đã bị ban tổ chức loại bởi vì họ cân trọng lượng của họ là đủ tiêu chuẩn, là gọi là khỏe chứ không phải là tăng cân hoặc là quá béo, nên là họ không được thi cuộc thi này. Cuộc thi là một phần trong những nỗ lực của thành phố Dubai nhằm trở thành một trong những thành phố không có người bị béo phì. Trong số các thí sinh tham dự thì có một đứa trẻ mới có 13 tuổi thôi, nhưng mà đã nặng lên đến 100kg rồi. Và thí sinh nhỏ tuổi nhất là một đứa trẻ 2 tuổi đến từ Philippines, mới 2 tuổi thôi mà đã nặng 13kg. Mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn, tuy nhiên nhiều thí sinh cho biết rằng họ tham dự không phải là vì vàng, mà vì họ muốn một cơ thể khỏe mạnh hơn. Các thí sinh khi tham gia cuộc thi sẽ phải cân đo đong đếm những số cân nặng của họ trong quá trình ghi danh. Sau đó trong thời gian 45 ngày diễn ra cuộc thi thì các thí sinh sẽ nhận được những email, những tin nhắn từ ban tổ chức để nhắc nhở việc tập luyện tích cực và có những chế độ ăn uống phù hợp giúp họ giảm cân trước khi được cân trở lại khi mà cuộc thi kết thúc. Cuộc thi đã diễn ra từ tháng 7 cho đến tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức buổi lễ vinh danh 7.350 thí sinh chiến thắng cuộc thi vào tháng 12 tới đây. Và quý vị thử tưởng tượng xem số vàng mà để làm phần thưởng lên đến 40kg với tổng trị giá hơn 1 triệu 6 Mỹ Kim. Đây đặc biệt là không phải là lần đầu tiên mà chính quyền này, thành phố Dubai tổ chức cuộc thi giảm cân với phần thưởng là toàn là vàng như thế này. Một cuộc thi tương tự cũng đã diễn ra vào năm ngoái và có đến 2.648 người chiến thắng nhận được phần thưởng. Và tổng số vàng được dùng để thưởng trong lần đó là 16.8kg với giá trị hơn là 700.000 Mỹ Kim. Người chiến thắng vào năm ngoái là anh Ahmad Ibrahim Al-Said, một kiến trúc sư người Syria. Anh này đã giảm được 26kg trọng lượng cơ thể trong vòng 3 tháng. Người chiến thắng đặc biệt trong cuộc thi năm nay vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức hứa hẹn rằng kỷ lục giảm cân chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Thì nếu mà anh Quang Hưng, chú Huy Cường mà cảm thấy mà tuy rằng cuộc thi này đã chấm dứt rồi, nhưng mà năm sau có lẽ sẽ tổ chức lại lần nữa, thì muốn có vàng thì chúng ta ghi danh để mà giảm càng nhiều thì sẽ được thưởng càng nhiều. Mà 2 gram vàng cho 1kg giảm thì cũng là một số lượng tương đối lớn đó hai vị.
Đúng như vậy. Anh Huy Cường có tham gia không anh Huy Cường? 1kg được 2 chỉ vàng.
Không có xu nào đâu mà tham gia. Thưa quý vị, đến đây thì Nhật Báo Truyền Thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Quang Hưng. Chúc tất cả một cuối tuần thật là an bình.
Vâng, chào quý anh ạ.